Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị cùng suy niệm lời Chúa. Hôm nay, mùng 9 tháng 1 năm 2021, thứ Bảy sau lễ Hiển Linh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 3, câu 22 tới 30. Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ đi tới miền Giu-đê, người ở lại nơi ấy với các ông và làm phép rửa. Còn ông Gioan, ông cũng đang làm phép rửa tại Ê-nôn gần Sa-lim, vì ở đấy có nhiều nước và người ta thường đến chịu phép rửa. Lúc ấy, ông Gioan chưa bị tống giam. Bấy giờ có một cuộc tranh luận xảy ra giữa các môn đệ của ông Gioan và một người Do Thái về việc thanh tẩy. Họ đến gặp ông Gioan và nói: "Thưa thầy, người trước đây đã ở với thầy bên kia sông Giô-đan và được thầy làm chứng cho. Bây giờ ông ấy cũng đang làm phép rửa và thiên hạ đều đến với ông." Ông Gioan trả lời: "Chẳng ai có thể nhận được gì mà không do trời ban. Chính anh em làm chứng cho thầy là thầy đã nói: Tôi đây không phải là Đấng Kitô, mà là kẻ được sai đi trước mặt người. Ai cưới cô dâu, người ấy là chú rể. Còn người bạn của chú rể đứng đó, nghe chàng thì vui mừng hớn hở vì được nghe tiếng nói của chàng. Đó là niềm vui của thầy. Niềm vui ấy bây giờ đã trọn vẹn. Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi." Kính thưa anh chị em, trích đoạn tin mừng theo Thánh Gioan đưa chúng ta về bối cảnh của dân Chúa đang lũ lượt bước theo Chúa Giêsu để chính người làm phép rửa. Và tin mừng cũng đưa chúng ta về câu chuyện cần phân biệt phép rửa của Chúa Giêsu và phép rửa của Gioan Tẩy Giả. Gioan Tẩy Giả làm phép rửa để dọn đường cho Đấng Cứu Thế. Gioan Tẩy Giả làm phép rửa để chuẩn bị lòng dân sám hối, hầu đón nhận Đấng đến để công bố tin mừng nước Thiên Chúa. Chúng ta nhận thấy một mẫu gương tuyệt vời về sự khiêm cung của Gioan Tẩy Giả. Ông được sai đi trở thành người dọn đường, và ông luôn nhận ra, nhận đúng vị trí của mình. Người bạn của chú rể vui mừng hớn hở vì được nghe tiếng nói của chàng. Thánh Gioan đã trộm ví mình như bạn của chàng rể, và chàng rể ở đây không ai khác là chính Đức Giêsu, Đấng mà thánh nhân đã chuẩn bị lòng dân đón tiếp. Đấng rồi đây chính thánh nhân sẽ giới thiệu cho muôn người: đây Thiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian. Đấng mà chính thánh nhân đã làm phép rửa nơi dòng sông Giô-đan, nhưng thánh nhân cũng phải nhờ Đấng ấy mà có được ơn cứu độ. Tất cả những gì thánh nhân loan báo và chuẩn bị lòng dân để đón chờ Đấng Mê-si-a, nay đã tới lúc, Đấng Mêsia xuất hiện, và niềm vui của bạn chú rể được diễn tả khi nghe chú rể nói. Thánh Gioan đã cảm nhận được niềm vui ấy khi chính thánh nhân nói với các môn đệ của mình, đó là niềm vui của thầy. Niềm vui ấy bây giờ đã trọn vẹn. Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi. Kính thưa anh chị em, chúng ta cũng hãy học nơi Thánh Gioan Tẩy Giả để khám phá Chúa Giêsu là niềm vui tuyệt đỉnh của tâm hồn, để khám phá ra Chúa Giêsu là chàng rể, còn chúng ta được diễm phúc trở thành bạn của chàng rể. Chúng ta cảm nhận niềm vui khi có chàng rể bên mình và khiêm tốn lui vào bóng tối để chàng rể được nổi bật lên. Người phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi. Xin cho đời sống của chúng ta trở thành một lời loan báo, giới thiệu chàng rể cho anh chị em mình, để chính anh chị em chúng ta cũng cảm nhận được niềm vui, và niềm vui ấy trở nên trọn vẹn. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là chàng rể của tân ước, Chúa là niềm vui tuyệt đỉnh của tâm hồn, Chúa là vị thượng khách của chúng con. Xin ban cho chúng con cảm nhận niềm vui Chúa ban tặng, và niềm vui ấy được trở nên trọn vẹn khi có Chúa ở với chúng con. Xin cho danh Chúa được mọi người nhận biết, xin cho Chúa được nổi bật lên, còn con được lu mờ đi. Amen.
Chúa bài được lớn lên, Chúa ở trong con thì nhỏ. Chúa bài được lớn lên, Chúa được con có phải nhỏ bé đi. Chúa thôi, để con chiêm ngắm không ngơi, đời con như nến hao mòn chảy tan trong ngày. Nhưng con không lụi tàn mà cháy mãi sáng mãi. Vâng lạy Chúa trong bóng đêm, con tìm lại chính mình, nhận biết Ngài hằng đáng được tôn vinh. Ơ lạy Chúa trong bóng cây thâm xa, xin cho con trái tim tràn hoa, sống khiêm hạ trong tình Ngài bao la. Chúa bài được lớn cho con.
chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Washington, Hoa Kỳ. Đức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ lên án bạo loạn tại trụ sở Quốc hội. Đức tổng giám mục Jose Gomez của giáo phận Los Angeles, chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã lên án bạo loạn ngày 6 tháng Giêng vừa qua tại trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ, trong lúc Quốc hội kiểm chứng và xác nhận cuộc thắng cử tổng thống của ứng cử viên Joe Biden. Vụ bạo loạn xảy ra vào cuối cuộc biểu tình đông đảo ủng hộ tổng thống Donald Trump. Trong thông cáo ngày 6 tháng Giêng vừa qua, Đức tổng giám mục Gomez viết: "Tôi hiệp với những người thiện chí lên án bạo lực hôm nay tại trụ sở Quốc hội. Đây không phải là hành động của những công dân Mỹ chúng ta. Tôi cầu nguyện cho các đại biểu Quốc hội và các nhân viên trụ sở Quốc hội cũng như cảnh sát và tất cả những người đang hoạt động để tái lập trật tự và an ninh công cộng. Sự chuyển giao quyền bính trong ôn hòa là một trong những nét nổi bật của đại quốc này. Trong lúc xáo trộn hiện nay, chúng ta phải tái quyết tâm để cao giá trị và các nguyên tắc nền dân chủ của chúng ta và cùng nhau họp thành một quốc gia dưới Thiên Chúa. Tôi phó thác tất cả chúng ta cho trái tim Đức Mẹ Maria. Xin Mẹ hướng dẫn chúng ta trên con đường hòa bình và xin cho chúng ta được sự khôn ngoan và ân phúc yêu nước chân thực và quý mến quê hương." Vụ bạo loạn tại trụ sở Quốc hội Mỹ đã làm cho 4 người chết, hàng chục người bị thương và 33 người bị bắt. Tin tổng giáo phận Sài Gòn. Thánh lễ truyền chức phó tế tại nhà thờ Chánh tòa Sài Gòn. Anh em là món quà quý giá Chúa ban cho giáo hội, hãy trân quý ơn gọi và sống đúng danh nghĩa của mình là người phục vụ Chúa và dân người. Đức giám mục phụ tá tổng giáo phận Sài Gòn Louis Nguyễn Anh Tuấn đã nhắn nhủ như trên khi chủ sự lễ truyền chức phó tế cho 21 thầy thuộc Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn và một thầy dòng Chúa Cứu Thế tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Sài Gòn vào lúc 8 giờ 30 phút thứ năm mùng 7 tháng Giêng vừa qua. Đồng tế với Đức cha Louis có Đức giám mục Alfonso Nguyễn Hữu Long, giám mục giáo phận Vinh, cha tổng đại diện Ignacio Hồ Văn Xuân và khoảng 250 linh mục trong và ngoài tổng giáo phận. Hiệp dân thánh lễ, ngoài thân nhân và ân nhân của các tín chức, còn có rất đông tu sĩ, khách mời và giáo dân. Sau phần phục vụ lời Chúa, nghi thức truyền chức phó tế được cử hành với 3 phần: nghi thức mở đầu, nghi thức chính yếu và nghi thức diễn nghĩa. Trước hết, linh mục Giuse Bùi Công Trác, giám đốc đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, đã giới thiệu các ứng viên với Đức giám mục để xin ngài chuẩn nhận. Trong huấn từ gửi đến cộng đoàn tham dự, cách riêng là với các tín chức, Đức cha Louis giải thích: chức phó tế là chức thánh, là bước đầu tiên trong phẩm trật chức thánh, phó tế, linh mục, giám mục. Thánh là thuộc về Thiên Chúa, cách riêng được tách ra để phụng sự Thiên Chúa và dân Chúa. Thiên Chúa là đấng thánh duy nhất. Các phó tế hôm nay được Chúa chọn do sáng kiến nhưng không của Ngài, và anh em đã đáp lại dù biết rằng mình bất xứng. Sau huấn từ, Đức cha Louis đã thẩm vấn các ứng viên về những điều mà phó tế phải thi hành gìn giữ. Kế đó, Đức cha Louis đã đặt tay trên từng ứng viên thông ban Chúa Thánh Thần, nhờ đó các tín chức trở thành phó tế. Cuối cùng, Đức cha Louis trao hôn bình an cho các phó tế như dấu chỉ đón nhận các thầy cộng tác vào thừa tác vụ của Ngài. Trước khi nhận phép lành cuối lễ, đại diện các tân phó tế đã diễn tả niềm tri ân đến mọi người, đặc biệt là các đấng bản quyền, các cha giáo, cha mẹ và các ân nhân. Trong phần đáp từ, Đức cha Louis nhắn nhủ các tân phó tế: anh em là món quà quý giá Chúa ban cho giáo hội. Hãy trân quý ơn gọi và sống đúng danh nghĩa là người phục vụ Chúa và dân người. Hãy cầu nguyện thật nhiều, gắn bó với Chúa bằng đời sống cầu nguyện. Sau bài hát kết lễ, các tân phó tế đã chụp hình lưu niệm với 2 vị giám mục, các linh mục và thân nhân thần hữu. Tin Cairo, Ai Cập. dự án con đường thánh gia tại Ai Cập vẫn tiếp tục. Mặc dù đại dịch COVID-19 đang làm tê liệt ngành du lịch tại Ai Cập, nhưng dự án thiết lập con đường thánh gia vẫn được tiếp tục nhờ sự bảo trợ của chính quyền, với hy vọng mở cho các tín hữu hành hương quốc tế viếng thăm hành trình liên kết các nơi thánh gia, mẹ Maria, thánh Giuse và Chúa Giêsu đã đi qua trên con đường tị nạn tránh cuộc bắt hại của vua Herod. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi ngày 5 tháng Giêng vừa qua cho biết, kỹ sư Anden Anvindi, tổng giám đốc về các mối quan hệ quốc tế cạnh cơ quan phát triển du lịch và cũng là điều hợp viên dự án con đường thánh gia, đã trình bày chi tiết việc thi hành dự án này, cung cấp tin tức về những gì đã được thực hiện và tiến hành để làm cho mỗi giai đoạn có thể được các du khách và tín hữu hành hương viếng thăm theo tiêu chuẩn đón tiếp đã được Tổ chức Thế giới về Du lịch ấn định. Dự án này sẽ được tái đẩy mạnh nhân dịp lễ Giáng sinh mùng 7 tháng Giêng theo truyền thống của các tín hữu Kitô Cốt Ai Cập. Về mặt tài chính, có những cuộc đầu tư quan trọng của các doanh nhân và các tổ chức quốc tế. Chi tiết về vấn đề này sẽ được trình bày trong vòng 2 tháng sắp tới. Con đường thánh gia liên kết 25 địa điểm rất được các tín hữu Kitô Ai Cập quý chuộc, dọc theo lộ trình 3.500 cây số, xuyên qua 11 tỉnh, từ bình nguyên sông Nilo tới miền thượng Ai Cập. Sau khi hoàn tất, con đường thánh gia sẽ là một trong những lộ trình hành hương tôn giáo dài nhất thế giới. Cách đây gần 4 năm, ngày 4 tháng 10 năm 2017, trong buổi tiếp kiến chung tại Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã chào một phái đoàn đông đảo người Ai Cập đến Roma để cổ võ các cuộc hành hương dọc theo con đường thánh gia và cộng tác với cơ quan hành hương Roma thuộc Tòa Giám quản Roma, cũng là một cơ quan của Tòa Thánh. Tin Roma: 204 linh mục Italia chết vì virus corona. Từ đầu đại dịch COVID-19 cho đến ngày 5 tháng Giêng năm 2021, đã có 204 linh mục chết vì virus corona tại Italia. Trung bình cứ một ngày rưỡi có một linh mục tử vong. Nguyên trong những ngày đầu năm nay, có 4 linh mục chết vì bệnh dịch. Phần lớn các linh mục qua đời là những vị cao tuổi, từ 70 trở lên, nhưng qua đời trong khi còn làm việc mục vụ. Cũng có một linh mục trẻ nhất, 58 tuổi, chết vì virus corona. Tính đến ngày 6 tháng Giêng vừa qua, có tổng cộng hơn 2.200.000 người bị lây nhiễm virus corona ở Italia và hơn 76.880 người chết, nhiều nhất tại Âu Châu. Tin Vatican: Đức Thánh Cha lo âu và kêu gọi đối thoại tại Cộng hòa Trung Phi. Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ lo âu về tình hình chiến cuộc tại Cộng hòa Trung Phi và kêu gọi các phe liên hệ đối thoại huynh đệ, loại bỏ mọi hình thức bạo lực. Cộng hòa Trung Phi đã được Đức Thánh Cha viếng thăm hồi cuối tháng 11 năm 2015 và mở cửa năm thánh lòng thương xót tại đây. Sau đó đã có nhiều cố gắng vượt thắng tình trạng xung đột giữa các phe khác nhau, nhưng thời gian gần đây lại có những vụ đụng độ lớn khiến cho đất nước lại lâm vào tình trạng rất bấp bênh. Một liên minh các nhóm võ trang để thay thế, gọi tắt là CPC, đã được thành lập ngày 19 tháng 12 năm vừa qua, và thành phố Bangassou ở mặt nam nước này bị phiến quân bao vây ngày 3 tháng Giêng sau thành Bambari, cách thủ đô Bangui 380 cây số về hướng đông bắc. Đức cha Nestor Desire Nongo Azazia, giám mục giáo phận Basangwa ở mặt nam tây bắc Trung Phi, chủ tịch hội đồng giám mục nước này, đã lên tiếng kêu gọi hòa bình. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo La Croix Phi Châu xuất bản ngày 5 tháng Giêng vừa qua, Đức cha Nestor cho biết hiện đang có những cuộc xung đột giữa quân đội chính phủ Trung Phi được sự hỗ trợ của quân đội bảo hòa Liên Hiệp Quốc và liên minh các nhóm võ trang. Dân chúng đang sống trong lo sợ, không biết điều gì sẽ xảy ra ngày mai. Đứng trước tình trạng trên đây, hôm 27 tháng 12 năm vừa qua, Hội đồng Giám mục Cộng hòa Trung Phi đã công bố một sứ điệp kêu gọi các phe hãy nghiêm túc tôn trọng hiến pháp quốc gia, ưu tiên dành cho đối thoại để mở lại các cuộc tiếp xúc giữa các nhóm chủ yếu trong đời sống chính trị, mỗi người lãnh nhận trách nhiệm của mình. Đức cha Nestor nói, Rất tiếc là chủ trương xung đột và chiến tranh dường như chiếm ưu thế cho đến ngày nay. Hội đồng Giám mục Trung Phi lặp lại lời kêu gọi hòa bình và mời gọi các tín hữu tiếp tục cầu nguyện cho chính nghĩa hòa bình. Tin Argentina. Thêm một linh mục qua đời vì virus corona tại Argentina. Một linh mục ở Argentina đã qua đời hôm 5 tháng Giêng vừa qua vì virus corona. Đó là cho James Flores Alvarez, giám đốc đại chủng Việt Mẹ Đấng Cứu Chuộc thuộc con đường Tân Dự Tổng tại tổng giáo phận Corrientes ở miền Bắc Argentina. Cha Alvarez là người Peru đến Corrientes hồi đầu năm 2018, nhiều tháng sau khi đại chủng Việt được khánh thành. Hồi cuối tháng 12 năm vừa qua, cha bị nhiễm virus corona và được điều trị tại nhà thương ở địa phương. Cha phản ứng tốt đẹp các biện pháp trị liệu, nhưng rồi cha đột ngột qua đời hôm thứ Ba mùng 5 tháng Giêng vừa qua. Đức Tổng giám mục giáo phận sở tại Andres Stanonic đã chủ sự thánh lễ an táng cha Alvarez hôm mùng 6 tháng Giêng sau đó. Phong trào con đường Tân Dự Tổng có hàng trăm đại chủng viện trên thế giới cùng mang tên Mẹ Đấng Cứu Chuộc, đào tạo các linh mục hướng dẫn các cộng đoàn thuộc con đường này, phục vụ các tín hữu và công cuộc loan báo tin mừng. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Linh mục đoàn Tổng giáo phận Hà Nội tĩnh tâm định kỳ tháng Giêng 2021. Từ mùng 5 đến mùng 6 tháng Giêng năm 2021, Linh mục đoàn Tổng giáo phận Hà Nội đã quy tụ về Trung tâm Mục vụ Giáo phận Hải Phòng, cách trung tâm thủ đô Hà Nội 103 km về hướng đông. Tại đây, quý cha đã cùng tĩnh tâm, học hỏi và bàn thảo công việc của giáo phận. Chương trình được khai mạc với giờ kinh chiều vào lúc 17 giờ tại nhà nguyện. Tiếp đó, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội đã chia sẻ với quý cha về thông điệp Fratelli Tutti của Đức Giáo hoàng Francisco ban hành ngày 3 tháng 10 năm 2020. Đức Tổng Giuse nhấn mạnh đến khía cạnh tình huynh đệ, tình liên đới hay tình hiệp thông, một chủ đề mà Tổng giáo phận Hà Nội đã chọn cho định hướng mục vụ năm 2021 này. Ban tối, sau giờ lần hạt chung, quý cha cùng chầu mình Thánh Chúa và cùng lãnh nhận bí tích hòa giải. Sang ngày 6 tháng Giêng, quý cha cùng nguyện giờ kinh sáng tại nhà nguyện, suy niệm và dâng thánh lễ do Đức Tổng giám mục Giuse chủ tế. Kế đó, quý cha có 2 giờ để học hỏi và bàn công việc mục vụ. Cha Anton Trần Văn Phú đã giúp quý cha về đề tài ơn cứu độ phổ quát trong các ngôn sứ. Tiếp đó, quý cha trưởng ban thiếu nhi, trưởng ban giáo lý, trưởng ban bác ái đã trình bày về các hoạt động của ban và mời gọi quý cha tiếp tục cộng tác trong các công việc sắp tới. Đức Tổng giám mục Giuse cũng đã đặt ra vấn nạn mà một số giáo xứ đang gặp phải liên quan đến đất đai tại vườn thánh của các giáo xứ. Quý cha đã cùng với Đức Tổng giám mục Giuse bàn thảo để có được những giải pháp phù hợp nhất cho công việc mục vụ của các cha xứ trong vấn đề này. Chương trình tĩnh tâm kết thúc sau giờ cơm trưa và quý cha nhanh chóng lên đường trở về nhiệm sở của mình trong niềm vui và tạ ơn. Tin Seoul, Hàn Quốc. Hàn Quốc có số sinh thấp nhất thế giới. Hàn Quốc có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới và vì đại dịch COVID-19, số trẻ em sinh ra trong năm mới càng giảm sút. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phát động chiến dịch chống lại hiện tượng này, khích lệ bằng tiền bạc để các gia đình sinh con. Tính đến cuối năm 2020 vừa qua, dân số Hàn Quốc giảm bớt gần 21.000 người, theo thống kê mới nhất của Bộ Nội an. Các dữ kiện này cho thấy số sinh giảm trung bình mỗi năm 10,65%. Trong năm vừa qua, có 275.815 trẻ em sinh ra, trong khi số tử vong tăng 3,1%, và trong năm qua, có 307.764 người chết tại Hàn Quốc. Dân số nước này hiện là 51.830.000 người.
Chương trình của chúng tôi hôm nay Thứ bảy gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục nói với giới trẻ, và sau đó là mục thánh mẫu học. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục nói với giới trẻ.
Hãy thân lên cái ta, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin.
Mến chào các bạn trẻ. Trong những lần gặp gỡ trước, chúng ta đã trao đổi với nhau rất nhiều về nụ cười, tính lạc quan và sự hài hước. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau về niềm vui.
Hãy thăm cho chúng ta, đốn dậy tan niềm đau và bóng đêm từ lâu vây kín quanh bờ.
Các bạn biết rằng, lạc quan, hài hước thuộc về tính cách của mỗi người, tuy mình phải tập luyện lâu dài mới có. Còn nụ cười là kết quả của tính lạc quan. Nhưng niềm vui không chỉ là hệ quả của một thái độ phát xuất từ một tâm hồn, mà còn là một sự chọn lựa. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Nghe nói đến niềm vui, chúng ta hầu như cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm. Niềm vui là điều ai cũng mong, cũng thích. Có lẽ vì thế mà chúng ta tưởng rằng niềm vui là một điều có được cách dễ dàng. Niềm vui thật là một món hàng cần trả giá mới có, và là một thứ đắt giá chứ không phải cho không. Niềm vui thật đồng nghĩa với sự hài lòng, bình an nội tâm, tin yêu và phấn khởi, có nghĩa là một thái độ sống. Niềm vui thật êm đềm và là một trạng thái kéo dài nhẹ nhàng, thanh thoát. Anthony de Melo đã phân biệt có hai loại niềm vui thế gian và niềm vui của tâm hồn. Những cảm xúc vui mừng khi được ca ngợi, được tán thưởng, được nhìn nhận, được hoan hô, được thành công, nổi tiếng hay gặp vận đỏ, hoặc khi mình thắng thế, cũng như khi có quyền lực, nhiều người kính cẩn, trả lệnh, vân vân. Đây là niềm vui do cảm xúc thế gian mang lại, vì chúng phát xuất từ sự cao ngạo, tự mãn về bản thân, do lòng ham muốn vị kỷ, hoặc phát sinh bởi sự ăn khớp với những giá trị mà xã hội và nền văn hóa đề cao. Sau những giây phút mà niềm vui này đem lại, có thể là sự trống rỗng, hụt hẫng, mất mát, vì những thứ nêu trên sẽ qua đi ngay, không tồn tại, nó thuộc về quá khứ. Còn niềm vui của tâm hồn là niềm vui dâng lên khi chúng ta chiêm ngưỡng cảnh bình minh, ngắm một làn mây bay, hòa mình với thiên nhiên. Hay khi đọc được một cuốn sách hay, nghe được một đoạn thơ, một khúc hát ý vị. Niềm vui khi chúng ta yêu thích một công việc, say sưa để mình được cuốn hút và dấn thân hết mình vào đó. Niềm vui của sự gần gũi, chuyện trò với bạn bè, người thân. Niềm vui khi chấp nhận thực tế, khi hoàn thành bổn phận hay vượt qua được một nghịch cảnh, hài lòng về những gì đang có. Vậy phải chăng niềm vui đã được đặt sẵn trên đường đời? Đúng, niềm vui đặt sẵn trên đường đời, chúng ta chỉ cần đưa tay ra là nắm bắt được. Niềm vui bao quanh mình, có mặt khắp nơi. Niềm vui có đó, bên ta, quanh ta và trong ta. Điều quan trọng là việc chọn lựa của chúng ta mà thôi. Chúng ta hãy nhớ những lời ca trong bài hát "Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười. Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi, đường đến anh em, đường đến bạn bè. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, cùng với anh em tìm đến mọi người.
tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát để thấy tiếng cười rộn rã bay. Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên, nhìn rõ quê hương ngồi nghĩ lại mình. Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống, vì đất nước cần một trái tim. Vậy đâu là cái giá của những niềm vui chúng ta có được? Niềm vui lớn nhỏ thường tỷ lệ thuận với những cố gắng thắng mình, những nỗ lực, kiên trì chịu đựng, chiến đấu với bản thân, của sự từ bỏ hay chọn lựa, của sự xin vâng hay sự khước từ, như miệt mài học xong một môn học, một ngành học, làm xong một nhiệm vụ khó khăn, cai được một loại nghiện, nghiện thuốc, bia, rượu, tình dục, vân vân, kể cả nghiện phim hay nghiện công việc. Nói không với sự rủ rê của bạn bè vào con đường không trong sáng, lành mạnh hay giải trí vô vị. Nói không với một mối tình ngang trái hoặc không thích hợp với cuộc sống đang có. Nói không với một mối lợi nhuận lớn nhưng thiếu đạo đức. Tự chủ không nói hay làm điều gì hạ giá bản thân hay hạ giá hoặc xúc phạm người khác. Kiên trì dấn thân vào một công việc có ích cho tha nhân hay xã hội, giúp đỡ ai đó, vân vân. Làm việc hết mình với trách nhiệm và chu đáo. Tiết kiệm, không phung phí hay hưởng thụ quá mức. Niềm vui khám phá, học hỏi, tìm tòi. Niềm vui chiến thắng bản thân mình, nghĩa là làm chủ một ham muốn, một thôi thúc, một cơn giận hoặc một sự trả thù. Và niềm vui cho đi, chia sẻ, tình thân, vật chất, thời giờ, tiền của, công sức. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Di An xin kết thúc Mục Nói Với Giới Trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Chính Khải xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học với đề tài Người phụ nữ sinh con trai, lại ảnh giáo hội bị bách hại nhưng chiến thắng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu ý nghĩa hình ảnh người phụ nữ sinh con trai như miêu tả trong chương 12 sách Khải Huyền. Khi thấy người phụ nữ kêu la đau đớn và quằn quại sắp sinh con trai, con rồng, con mãng xà là Satan muốn nuốt sống đứa con do bà sinh ra. Nhưng người con đó được đưa lên ngai Thiên Chúa, còn người phụ nữ thì được ban cho đôi cánh đại bàng để bay vào sa mạc và được nuôi dưỡng trong 1260 ngày. Con mãng xà Satan liền đuổi theo người phụ nữ và phun nước cố ý cuốn bà đi, nhưng đất há miệng ra uống cạn dòng sông. Thất bại trong cả hai mưu toan, con mãng xà Satan quay ra giao chiến với những người còn lại trong dòng dõi bà là các tín hữu Kitô, những người tuân theo các điều răn của Thiên Chúa và giữ lời chứng của Đức Giêsu. Người phụ nữ đó là Đức Maria, mẹ Chúa Giêsu đấng cứu thế, hình ảnh của giáo hội bị bách hại nhưng chiến thắng. Các lời tiên tri của Chúa Giêsu liên quan tới các khổ đau, lao đao khốn khó mà giáo hội sẽ gặp phải trong tương lai, được kèm theo bởi một lời hứa ủi an. Cũng như Chúa Giêsu đã chiến thắng Satan, kẻ dữ, các môn đệ cũng sẽ có sức mạnh để thắng vượt những gì chống lại tin mừng. Trong thế gian các con sẽ phải gian nan khốn khó, nhưng hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian. Sách Khải Huyền không ngừng lặp đi lặp lại rằng chiến thắng phục sinh của Chúa Kitô đấng cứu thế được chia sẻ cho các tín hữu. Trong thư gửi tín hữu giáo đoàn Laodikeia, Chúa Kitô phục sinh nói: "Ai thắng, ta sẽ cho ngự bên ta trên ngai của ta, cũng như ta đã thắng và ngự bên cha ta trên ngai của người." Trong thư gửi tín hữu giáo đoàn Thyatira, Chúa Kitô phục sinh cũng nói: "Ai thắng và giữ đến cùng các việc ta truyền, ta sẽ ban cho người ấy quyền cai trị các dân." tuy bị bách hại cho tới chỗ phải chết, nhưng tới lượt mình các tín hữu Kitô có thể chiến thắng con rồng, con mãng xà là Satan nhờ máu chiên con và chứng tá cá nhân của họ. Chính các lời ủi an chắc chắn đó trao ban can đảm cho giáo hội đang tiếp tục cuộc lữ hành của mình giữa các bách hại của thế gian và các ủi an của Thiên Chúa. Chúng giải thích tại sao sách Khải Huyền tuy công nhận các khốn khó đón chờ cộng đoàn tín hữu, nhưng không ngần ngại đặt để người phụ nữ trong vùng ánh sáng rạng ngời của Thiên Chúa, và miêu tả bà với triều thiên chiến thắng trên đầu. Bà đã chiếm được bảo chứng chiến thắng trong sự phục sinh của Chúa Kitô. Chúa Kitô có quyền trên cái chết và hỏa ngục, và người hiện diện bước đi giữa các tín hữu. Trong thị kiến mở đầu sách Khải Huyền, Chúa Kitô phục sinh tự giới thiệu với Thánh Gioan như sau: Ta là đấng hằng sống, ta đã chết, và nay ta sống đến muôn thuở muôn đời, và ta giữ chìa khóa của tử thần và âm phủ. Tác giả sách Khải Huyền khéo léo và kín đáo cho tín hữu thấy rằng, cũng giống như Gia-vê Thiên Chúa đã đồng hành và hướng dẫn dân Do Thái trong thời Cựu Ước, Chúa Kitô phục sinh đồng hành và trợ lực giáo hội trong các trạng khác nhau của cuộc hành trình trong thời gian để dẫn đưa giáo hội tới điểm thành toàn của lịch sử. Người phụ nữ đã được Thiên Chúa ban cho đôi cánh đại bàng để bay vào sa mạc. Sa mạc ở đây là nơi Thiên Chúa chở che dân người. Trong thời Cựu Ước, sa mạc là nơi trú ẩn. Sau khi cho họ ra khỏi Ai Cập, sau khi giải thoát họ khỏi kiếp sống nô lệ, Gia-vê Thiên Chúa dẫn dân Do Thái vào trong sa mạc. Chính trong sa mạc, Gia-vê Thiên Chúa cho họ sống sót, người mang họ trên cánh đại bàng. Trong sa mạc, Gia-vê Thiên Chúa cung cấp cho dân người lương thực là bánh manna, thịt chim cút và nước uống, cũng như sau này Thiên Chúa cung cấp lương thực cho ngôn sứ Elia trong thời hạn hán. Trong sa mạc, đất mở ra để nuốt chửng Ô-rê, Đa-than và A-bi-ram, toàn gia đình họ và những người theo họ nổi loạn chống lại ông Mô-sê. Nhưng sa mạc không phải là nơi ở vĩnh viễn của dân Do Thái. Cho dù có bị kéo dài, nó chỉ là một trạng tạm thời trên con đường hướng về miền đất hứa là đất Palestina, nơi Gia-vê Thiên Chúa đã chuẩn bị trốn nghỉ ngơi cho dân người. Những biến cố xảy ra trong thời Cựu Ước đã chỉ là bóng mờ của những điều thiện hảo và hạnh phúc trong tương lai thuộc giao ước mới được đóng ấn nơi Chúa Kitô. Thật thế, sách Khải Huyền suy tư trở lại các biến cố đó trong chìa khóa Kitô học và giáo hội học. Cả người phụ nữ là hình ảnh dân riêng mới của Thiên Chúa, cũng được sống kinh nghiệm được Thiên Chúa cứu giúp. Trong sa mạc có một nơi trú ẩn đã được chuẩn bị cho bà, và bà có thể bay tới đó vì đã được ban cho đôi cánh đại bàng. Trong sa mạc cách xa con rắn, bà tìm thấy lương thực. Lương thực đó có thể ám chỉ bánh thánh thể là manna mới của thời Tân Ước. Nếu xưa kia Cô-rê, Đa-than và A-bi-ram đã biến mất trong miệng của đất sa mạc, thì ngày nay đất lại há miệng ra để uống cạn dòng sông do con rồng phun ra chống lại người phụ nữ. Tuy nhiên đích tới của người phụ nữ là Jerusalem mới. Cũng giống như đối với dân Israel cũ, đối với người phụ nữ sa mạc chỉ là trạm dừng chân, vì Thiên Chúa đã dọn sẵn cho bà một đích điểm vượt ngoài trần gian này. Thật vậy, bởi vì ơn gọi của bà là trở thành hiền thê của chiên con, kinh thành Jerusalem mới, nơi không còn sự chết, cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất. Các thay đổi số phận do Thiên Chúa và chiên con đã thực hiện giờ đây được biểu lộ một cách toàn hảo viên mãn. Tinh thành Jerusalem mới giờ đây xuất hiện trên một ngọn núi cao hùng vĩ. Thành chẳng cần mặt trời mặt trăng chiếu sáng vì đã có vinh quang Thiên Chúa tỏa rạng, và chiên con là ngọn đèn chiếu soi. Tắt một lời, các ngày buồn thương của họ đã vĩnh viễn chấm dứt. Vấn nạn cuối cùng được đặt ra ở đây, đó là có thể trông thấy nơi Đức Maria hình ảnh người phụ nữ dấu chỉ vĩ đại của chương 12 sách Khải Huyền hay không. Hình ảnh của mẹ Maria có hiện diện trong tâm trí của Thánh Sử Gioan, tác giả sách Khải Huyền hay không? bắt đầu từ thập niên 1950 trở đi, càng ngày càng có nhiều học giả nghĩ rằng chương 12 sách Khải Huyền có chiều kích thánh mẫu học. Các học giả cho rằng người phụ nữ được nói tới trong chương 12 sách Khải Huyền trước hết biểu tượng cho giáo hội, dân của Thiên Chúa thời Cựu Ước cũng như thời Tân Ước, và một cách gián tiếp cũng diễn tả Đức Maria. Ở đây phải xác định một cách rõ ràng hơn các áp dụng có thể có trong lĩnh vực thánh mẫu học. Một vài áp dụng dựa trên các nền tảng gần gũi với nghĩa theo chữ, tức nghĩa đen của văn bản. Nhiều áp dụng khác phát xuất từ một suy tư toàn diện liên quan tới sự hiện diện và sứ mệnh của mẹ Maria theo Thánh Kinh Tân Ước, hay dưới ảnh hưởng của các suy diễn có tính cách thần học chuyên biệt. Có thể đưa ra vài ví dụ điển hình sau đây. Hình ảnh người phụ nữ kêu la đau đớn quằn quại sinh con có thể ám chỉ Đức Maria trong những giờ phút cuộc khổ nạn đớn đau của Chúa Kitô và dưới chân thập giá Chúa. Như đã nói, biến cố người phụ nữ đau đớn sinh con và sự kiện người con đó được bắt cóc đưa lên tới Thiên Chúa chắc hẳn diễn tả mầu nhiệm vượt qua và phục sinh của Chúa Kitô. Trong chương 16, Phúc Âm Thánh Gioan ghi lại lời Chúa so sánh cái chết và sự phục sinh của mình và của các môn đệ như việc sinh nở đau đớn của phụ nữ. Như vậy, biến cố người phụ nữ kêu la đau đớn quặn thắt sinh con trong chương 12 sách Khải Huyền ám chỉ cuộc khổ nạn vinh quang của Chúa Kitô. Và văn bản chương 12 sách Khải Huyền cũng được giải thích dưới ánh sáng của văn bản chương 19 câu 25-27 Phúc Âm Thánh Gioan. Đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Cleopha, cùng với bà Maria Magdalena. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: "Thưa bà, đây là con bà." Rồi người nói với môn đệ: "Đây là mẹ con." Chúng ta đã thấy rằng trong giờ từ trần gian này về với Thiên Chúa Cha, cộng đoàn Kitô đứng dưới chân thập giá được đại diện bởi tông đồ Gioan, người môn đệ Chúa Giêsu thương mến, và mấy phụ nữ, trong đó Đức Maria được thánh sử nêu bật. Người phụ nữ đầu đội triều thiên 12 ngôi sao lo lắng sinh con, trước hết diễn tả sự buồn sầu của cộng đoàn dân được tuyển chọn trong lúc đấng cứu thế qua các đau đớn của cuộc khổ nạn được sinh vào trong vinh quang của sự phục sinh. Ngoài việc áp dụng cho biến cố đấng cứu thế phục sinh, hình ảnh biểu tượng người phụ nữ sinh con cũng trải dài ra trên các anh em của Đức Giêsu, tức những người tuân giữ các giới răn của Thiên Chúa và duy trì việc làm chứng cho Đức Giêsu, đó là Israel cũ và Israel mới.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Thánh Mẫu Học đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Có tình yêu nào lớn lao vĩ đại bằng tình Chúa mến thương con? Có tình yêu nào thiết tha ngọt ngào bằng tình Chúa dấu yêu con? Ngài thương yêu con cho con vào đời, Ngài thương yêu con cho con làm người sống trong đường trời, sống giữa cuộc đời đẹp tươi. Ngài luôn tha thứ những phút lạc lầm, vui an tiếp sức mỗi bước đường trần, giữa bao thăng trầm vẫn luôn ân.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong sách Túi Khôn của Nhân Loại, tác giả Phan Sào Nam có kể lại một câu chuyện như sau. Mạnh Tử học tư đồ 3 năm. Sau đó, ông trở về nước Lỗ lấy vợ năm 19 tuổi. Điền Thị, vợ ông, là người nết na hiếu thảo, được mạnh mẫu vừa ý nhắm cho con trai của mình. Một hôm, Mạnh Tử bất chợt bước vào phòng, thấy vợ đang thay áo để ngực trần. Theo nho giáo nghiêm khắc mà Mạnh Tử vừa học và đang ra sức truyền bá, thì hành động của vợ là sự khiếm nhã lớn xúc phạm chồng. Do đó, ông lớn tiếng đuổi vợ ra khỏi nhà. Thật ra, Mạnh Tử đuổi vợ không hẳn vì lý do đạo đức, mà chính vì điềm thị xấu. Ngay từ đầu, ông đã chê vợ, nhưng không dám trái ý mẹ. Mạnh mẫu quyết không để con dâu hiền thục ra khỏi nhà mình, liền hỏi con trai. Thế trước khi vào phòng, con có gõ cửa không? Mạnh Tử lúng túng trả lời, dạ, thưa không. Nhẹ nhàng nhưng rắn rỏi, Mạnh mẫu bảo, vậy chính con mới là người khiếm nhã. Con được ăn học, biết lỗi thì phải sửa. Con nghĩ thế nào khi đã xúc phạm vợ mình? Mạnh Tử phải xin lỗi mẹ, xin lỗi vợ và mời nàng ở lại. Từ đó, ông trở thành người chồng mẫu mực và rất yêu thương vợ mình. Quý vị và các bạn thân mến! Ai trong chúng ta cũng dễ dàng làm tổn thương người khác, vì rằng chúng ta thường không quan tâm đến cảm xúc của người khác trước mỗi hành động hay lời nói của mình. Hãy thể hiện thái độ khiêm tốn của mình bằng cách tích cực gặp gỡ họ, khuyến khích họ giải bày và lắng nghe họ. Nếu không cần thiết thì đừng biện minh cho hoàn cảnh của mình. Và cuối cùng, một động thái không thể thiếu đó là thực tâm xin lỗi và mong muốn được người khác thứ lỗi. Lời xin lỗi quả là có một sức mạnh kỳ diệu. Nhiều tổng thống, thủ tướng, thượng nghị sĩ hay những người nổi tiếng đã triệu tập các cuộc họp báo để xin lỗi công chúng về hành động hay lời nói của họ. Cho dù lỗi lầm gây ra là lớn hay nhỏ, hãy can đảm nói lời xin lỗi. Nó sẽ làm thay đổi mối quan hệ hiện tại của chúng ta và chúng ta sẽ nhận ra rằng cuộc sống đáng yêu biết bao. Khi Mạnh Tử xin lỗi vợ, ông không hề bị giảm giá trị bản thân, nhưng ngược lại, từ đó ông trở thành người chồng mẫu mực và xây dựng một gia đình hạnh phúc bên người vợ hiền thục. Nếu ông không nhận ra lỗi lầm của mình, không nói lời xin lỗi và cương quyết đuổi vợ ra khỏi nhà, thì điều gì sẽ xảy ra trong đời sống hôn nhân của mình? Trong đời sống người Kitô hữu, chúng ta hiểu rằng Thiên Chúa đặc biệt yêu thương và quên hết mọi lỗi lầm của người biết xin lỗi. Kinh Thánh kể lại rằng khi lên đền thờ cầu nguyện, người thu thuế đã khiêm tốn xưng thú với Chúa Cha rằng, lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Anh ta đã chân thành xin lỗi và ước mong được Chúa tha thứ lỗi lầm. Vì thế, Chúa đã phán bảo rằng, người này khi trở về nhà thì đã được công chính rồi. Cũng vậy, trong dụ ngôn người cha nhân hậu, cho dù người con thứ sau khi đã phung phá hết tài sản phải quay trở về vì chẳng còn nơi để đi, chẳng còn ai muốn chứa chấp kẻ rách nát. Vậy mà chỉ cần anh ta xin lỗi rằng, lạy cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, thì lập tức người cha nhân hậu liền bảo các đầy tớ rằng, mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng. Như vậy, chỉ với lời xin lỗi, người con thứ đã được người cha nhân hậu phục hồi cương vị làm con của anh ta trong gia đình. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con lòng khiêm tốn để chúng con nhận ra lỗi lầm của mình và mau mắn nói lời xin lỗi với những người xung quanh. Và dù tội của con có đỏ như son thì cũng sẽ trở nên trắng như tuyết nếu chúng con biết bước đến tòa hòa giải để nói lời xin lỗi với Ngài. Amen.
Có tình yêu nào lớn lao vĩ đại bằng tình Chúa mến thương con? Có tình yêu nào thiết tha ngọt ngào bằng tình Chúa giàu yêu con? Ngài thương yêu con cho con vào đời, Ngài thương yêu con cho con làm người sống trong đường trời, sống được cuộc đời đẹp tươi. Ngài luôn tha thứ những phút lạc lầm, vui an tiếp sức mỗi bước đường chân, giữa bao thăng trầm vẫn luôn ân ân. Có tình yêu nào lớn lao vĩ đại bằng tình Chúa mến thương con? Có tình yêu nào thiết tha ngọt ngào bằng tình Chúa giàu yêu con? Vì thương yêu con trao ban lời Ngài, lời luôn thắp sáng mỗi bước tìm Ngài, thoáng qua đêm dài thoát bao trở ngại. Ngài ban chân lý hướng dẫn người người, đời con an vui tin yêu từng lời, chúng không muôn đời cảm đội ơn trời đã ban. Có tình yêu nào lớn lao vĩ đại bằng tình Chúa mến thương con? Có tình yêu nào thiết tha ngọt ngào bằng tình Chúa giàu yêu con?
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.